Tác phẩm Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông. Tác giả Agatha Christie. Người dịch Tuấn Việt. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Agatha Christie nổi tiếng khắp thế giới là nữ hoàng truyện trinh thám. Sách của bà bán được 1 tỷ bản tiếng Anh và 1 tỷ bản nữa bằng 100 thứ tiếng khác. Bà là tác giả có lượng sách xuất bản nhiều nhất mọi thời đại, chỉ xếp sau Kinh Thánh và Shakespeare. Bà là tác giả của 80 tiểu thuyết trinh thám và tuyển tập truyện ngắn, 19 vở kịch và 6 tiểu thuyết, viết dưới tên Mary Westmacott. Tiểu thuyết đầu tay của Agatha Christie, Vụ việc bí ẩn ở Stair, được viết vào khoảng cuối chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Trong tác phẩm này, bà tạo ra nhân vật Hercule Poirot, viên thám tử nhỏ bé người Bỉ mà sau này trở thành nhân vật truyện trinh thám được yêu mến nhất kể từ sau Sherlock Holmes. Truyện này được nhà xuất bản The Bodley Head cho ra đời vào năm 1920. Năm 1926, sau khi đạt tốc độ viết trung bình mỗi năm một cuốn, Agatha Christie bắt tay vào một tuyệt tác. Vụ mưu sát ông Roger Ackroyd là cuốn sách đầu tiên của bà được nhà xuất bản Collins ấn hành. Nó đánh dấu sự khởi đầu của một mối quan hệ giữa tác giả và nhà xuất bản kéo dài trong suốt 50 năm và bao phủ hơn 70 tựa sách. Vụ mưu sát ông Roger Ackroyd còn là tiểu thuyết đầu tay của bà được chuyển thể thành kịch. Vở kịch này với tên là Alibi đã thành công vang dội ở London. Cái bẫy chuột, vở kịch nổi tiếng nhất của bà ra mắt khán giả vào năm 1952, đã trở thành vở kịch được công diễn lâu nhất trong lịch sử. Agatha Christie được phong danh hiệu nữ bá tước vào năm 1971. Bà từ trần vào năm 1976, nhưng một số tựa sách của bà vẫn được xuất bản sau đó. Cuốn tiểu thuyết ăn khách tên Sát nhân ngủ mơ được xuất bản vào cuối năm đó, nối tiếp bởi cuốn tự truyện và 3 tuyển tập truyện ngắn là Những vụ việc cuối cùng của bà Mabo, Rắc rối ở vịnh Bolensa và Khi tắt sáng. Năm 1998, Cà phê đen trở thành vở kịch đầu tiên của bà được Charles Osborne chuyển thể thành tiểu thuyết. Phần 1. Các sự kiện. Chương 1. Hành khách quan trọng trên tàu tốc hành Torus. Lúc ấy là 5 giờ, một sáng sớm mùa đông ở Syria. Nằm dọc sân ga Aleppo là đoàn tàu được giới thiệu hoành tráng trên các tờ hướng dẫn ở nhà ga là tàu tốc hành Torus. Tàu bao gồm nhà bếp, toa ăn uống, toa nằm và 2 toa địa phương. Bên bục thang dẫn vào toa nằm có một viên trung úy trẻ người Pháp trong bộ quân phục bảnh bao đang trò chuyện với một người đàn ông gầy gò, nhỏ nhắn, nón chụp sâu đến phủ cả hai tai. Vì thế mà không ai thấy được gì ngoài chóp mũi ửng hồng và hai đầu ria để vẫy ngược. Trời rét buốt nên việc đưa tiễn một quý ngài không quen biết chẳng hề là một việc thú vị. Nhưng trung úy Dubois vẫn thực thi nhiệm vụ một cách tận tụy. Những lời lẽ nhã nhặn tuôn ra từ đôi môi của anh bằng một thứ tiếng Pháp lịch lãm. Chẳng phải là anh ta biết tất tật mọi thứ, có những lời đồn đại vốn đương nhiên phải có trong những trường hợp như thế này. Tâm trạng của tướng quân, vị tướng của anh, cứ xấu đi hàng ngày. Và rồi cái ông khách lạ người Bỉ ấy đã đến, hình như mãi tích tự bên anh. Một tuần lễ trôi qua, một tuần lễ căng thẳng đến kỳ lạ. Và rồi một số việc đã diễn ra. Một sĩ quan rất đáng kính bỗng dưng tự sát, một vị khác xin từ chức. Những khuôn mặt lo lắng chợt mất đi vẻ âu lo, một số biện pháp quân sự dự phòng được nới lỏng. Và tướng quân, viên tướng phụ trách trung úy Dubois, bỗng trẻ ra đến 10 tuổi. Dubois nghe lỏm được một mẫu đối thoại giữa ông ấy và người khách lạ. Mon xe, ông bạn thân mến. Ông đã cứu chúng tôi. Tướng quân xúc động nói, bộ ria bạc tuyệt đẹp rung lên khi những lời này thốt ra. Ông đã cứu vãn danh dự của quân đội Pháp. Ông đã ngăn được một cuộc đổ máu. Tôi phải làm sao đây để cảm ơn ông đã nhận lời thỉnh cầu của tôi và đến tận chốn này? Người khách lạ, có tên là Hercule Poirot, đã trả lời nhã nhặn, trong đó có câu: Tôi làm sao quên được ông đã từng cứu mạng tôi? Rồi tướng quân đáp trả bằng một câu nhã nhặn khác, nói rằng sự giúp đỡ trong quá khứ này chẳng có gì là đáng kể. Rồi ông nhắc nhiều hơn về nước Pháp, nước Bỉ, về vinh quang, danh dự và những thứ đại loại như thế mà họ choàng lên nhau một cách nồng nhiệt, và rồi cuộc đối thoại kết thúc. Mặc dù đã nghe tất cả những lời lẽ đó, Trung úy Dubois vẫn cứ thấy mù mịt, nhưng anh được giao nhiệm vụ đưa tiễn ông Poirot lên tàu tốc hành Tourist, và anh đã thực hiện việc này với tất cả sự nhiệt thành, sôi nổi của một sĩ quan trẻ đầy triển vọng công danh phía trước. Hôm nay là Chủ nhật, Trung úy Dubois nói. Tối thứ hai ngày mai, ngài sẽ có mặt ở Istanbul. Câu này anh ta không phải nói lần đầu, những cuộc trò chuyện trên sân ga trước lúc tàu khởi hành thường là những điệp khúc lặp lại. Đúng vậy, Poirot tán thành. Ngài sẽ nghỉ ở đó vài ngày chứ ạ? Mais oui, dĩ nhiên rồi. Istanbul là một thành phố mà tôi chưa từng đặt chân đến. Nếu đi qua Komsa như thế, thì quả là đáng tiếc. Ông cắn ngón tay đầy diễn cảm. Chẳng có gì là gấp gáp cả. Tôi sẽ ở đó làm khách du lịch trong vài ngày. La Seine Sophie rất đẹp đấy à? Trung úy Dubois nói, dù chưa hề thấy nơi đó. Một luồng gió lạnh thổi rít dọc sân ga, cả hai đều rùng mình. Trung úy Dubois len lén liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. 5:05, chỉ còn 5 phút nữa thôi. E rằng người khách kia bắt được cái nhìn lén của mình, anh lại gợi chuyện tiếp. Mùa này rất ít khách du lịch, anh nói, mắt hướng lên cửa sổ toa nằm ngay phía trên đầu họ. Đúng vậy, Poirot tán thành. Hy vọng tàu Tourist không bị kẹt do tuyết. Có chuyện đó nữa sao? Vâng, có đấy ạ, nhưng năm nay thì chưa. Vậy thì hy vọng là không sao, Poirot nói. Thời tiết châu Âu được dự báo là xấu. Rất xấu ạ, ở Balkan tuyết rơi nhiều. Cả ở Đức nữa, tôi nghe nói vậy. Eh bien, thế đấy. Trung úy Dubois vội nói, cố lấp đi cái khoảng lặng kế tiếp đang chờ chực diễn ra. Tối mai vào lúc 7:40, ngài sẽ có mặt ở Constantinople. Vâng, Poirot trả lời, tiếp tục câu chuyện miễn cưỡng. La Seine Sophie nghe nói là rất đẹp. Tuyệt đẹp à, tôi tin là vậy. Trên đầu họ, màn cửa của một khoang trong tòa nằm được vén sang bên và một thiếu phụ ló đầu ra. Mary Di Benham ngủ rất ít kể từ khi cô rời Bada hôm thứ năm trước. Cả trên chuyến tàu đến Kirkuk lẫn trong nhà nghỉ ở Mouzun và trên tàu đêm qua, cô chỉ ngủ gà gật. Giờ đây, quá oải vì cứ phải nằm gà gật trong cái nóng ngột ngạt của khoang tàu được sưởi ấm quá mức, cô nhổm dậy nhìn ra ngoài. Đây chắc là Aleppo, chẳng có gì để xem, dĩ nhiên rồi. Chỉ là một sân ga tù mù, văng vẳng đây đó tiếng cãi cọ in ỏi và hung hăng bằng tiếng Ả Rập. Hai người đàn ông đứng dưới cửa sổ chỗ cô đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp. Một người là sĩ quan Pháp, người kia là một ông nhỏ nhắn với bộ ria kết xù. Cô thoáng cười, chưa từng thấy có ai chụp chiếc nón sâu như thế. Ngoài kia hẳn rất lạnh, cho nên họ mới sưởi đoàn tàu kinh khủng như vậy. Cô ra sức kéo cửa sổ hạ xuống chút ít, nhưng nó chẳng nhúc nhích. Phụ trách toa tiến đến hai người đàn ông, tàu chuẩn bị xuất phát, ông ta bảo thế. Quý ông nên lên tàu. Người đàn ông nhỏ nhắn dở nón ra, một cái đầu hình trứng trông rất quái. Dù đang có những lo nghĩ riêng, Mary Di Benham vẫn mỉm cười. Một gã đàn ông nhỏ bé trông thật là nhộn, loại đàn ông nhỏ bé mà người ta chẳng bao giờ để mắt tới. Trung úy Dubois đang nói lời từ biệt. Anh đã chuẩn bị từ trước những lời này và để dành nó cho phút cuối. Đó là những lời bay bổng và lịch lãm. Không hề chịu thua kém, Poirot cũng đáp lại bằng những lời tương tự. En voiture, monsieur. Xin mời quý ông lên tàu. Phụ trách toa nhắc lại lần nữa. Với vẻ vô cùng lưu luyến, Poirot bước lên tàu. Phụ trách toa bước lên ngay sau ông. Poirot vẫy tay chào. Trung úy Dubois chào lại theo kiểu quân đội. Sau một cú giật mạnh, đoàn tàu từ từ tiến lên. Enfin, xong xuôi, Hercule Poirot thì thầm. Trung úy Dubois bật ra một tiếng rên, thể hiện một cách hoàn hảo rằng anh đang rét đến cỡ nào. 2. Voilà, monsieur. Đây, thưa quý ông. Bằng một động tác điệu đàng, phụ trách toa giới thiệu với Poirot một khoang nằm đẹp đẽ cùng chiếc vali của ông được sắp sẵn gọn gàng. Vali nhỏ của monsieur, quý ông, tôi đặt ở đây ạ. Cánh tay anh ta dang ra đầy hàm ý. Hercule Poirot đặt vào đó một tờ bạc xếp nhỏ. Merci, monsieur. Xin cảm ơn quý ông. Phụ trách toa bỗng nhanh nhẹn và hoạt bát hẳn lên. Tôi đang giữ vé của monsieur. Xin vui lòng cho tôi mượn hộ chiếu. Monsieur sẽ dừng chân ở Istanbul đúng không ạ? Poirot gật đầu xác nhận. Tàu hình như cũng vắng khách nhỉ? Ông cất tiếng hỏi. Quả vậy thưa monsieur. Tòa của tôi chỉ có 2 hành khách nữa, cả 2 đều là người Anh. Một ngài đại tá từ Ấn Độ về và một cô nương người Anh khởi hành từ Baghdad. Monsieur có cần gì nữa không ạ? Monsieur yêu cầu một chai nước suối nhỏ. 5 giờ sáng là một thời điểm đáp tàu rất bất tiện, vẫn còn 2 giờ nữa mới đến bình minh. Ý thức rằng mình chưa ngủ đủ giấc đêm mà cũng vừa hoàn thành xuất sắc một sứ mệnh tinh tế, Poirot cuộn mình vào góc, chìm sâu vào giấc ngủ. Khi ông thức dậy thì đã là 9 giờ rưỡi, ông xông thẳng đến toa ăn uống tìm một tách cà phê. Lúc này trong toa chỉ có một khách duy nhất, rõ ràng đó là cô nương người Anh mà ông phụ trách toa đã nhắc tới. Cô ta cao, gầy, da ngăm ngăm, tuổi trạc 28. Có một sự quả quyết trong cách thức cô ta dùng bữa điểm tâm và kêu phục vụ châm cà phê. Nó nói lên sự am hiểu thế giới và lọc lõi trong du lịch. Cô ta mặc một bộ váy đi đường màu sẫm, làm bằng một vật liệu mỏng, thích ứng một cách tuyệt vời với không khí nóng bức ở trên tàu. Không có việc gì làm, Hercule Poirot giải khuây bằng cách quan sát cô ta mà không để cô ta biết. Đây là loại phụ nữ trẻ dễ dàng tự lo cho bản thân dù ở bất cứ nơi đâu, ông phán đoán. Cô ta có cả sự chững chạc lẫn tính hiệu quả. Ông rất thích sự cân đối nghiêm ngặt trong tính cách của cô ta và cả sắc màu xanh xanh tinh tế của làn da cô. Ông thấy thích mái tóc đen bóng bẩy với những lọn ngay ngắn, và đôi mắt xám của cô thì trầm tĩnh xa xăm. Nhưng Poirot nghĩ cô ta hơi thừa tính hiệu quả để trở thành dạng phụ nữ mà ông gọi là jolie femme, phụ nữ đẹp. Giờ thì có thêm một người khác bước vào toa ăn uống. Đó là một người đàn ông cao lớn, tuổi trạc 40-50, vóc dáng mảnh mai, da ngăm nâu, tóc hoa râm ở Thái Dương. Ông đại tá từ Ấn Độ. Poirot tự nhủ. Người mới tới khẽ nghiêng mình chào cô gái. Cô Dibenhomme xin chào cô buổi sáng. Đại tá Arbuthnot xin chào ông buổi sáng. Viên đại tá đứng đó, tay đặt lên chiếc ghế đối diện với cô gái. Cô không phản đối chứ? Ông ta hỏi. Dĩ nhiên là không, mời ông ngồi. Tốt lắm, cô biết đấy, điểm tâm không phải lúc nào cũng là dịp để tán gẫu. Đúng là vậy, nhưng tôi chẳng ăn thịt ai cả. Viên đại tá ngồi xuống. Bồi đâu? Ông gọi ngay bằng một giọng hách dịch. Ông gọi món trứng và cà phê. Mắt ông dừng lại ở Hercule Poirot trong giây lát, rồi thờ ơ lướt qua. Vốn đọc tốt suy nghĩ của người Anh, Poirot thừa biết ông đại tá tự nhủ gì, chỉ là một tên ngoại quốc chết tiệt. Đúng với tính cách dân tộc của mình, hai người Anh không ba hoa, họ chỉ trao đổi với nhau và nhận xét cục lũng. Giờ thì cô gái đứng dậy trở về khoang của cô. Đến giờ ăn trưa, hai người lại ngồi chung bàn với nhau và một lần nữa họ chẳng ngó ngàng gì đến người hành khách thứ ba. Câu chuyện của họ có vẻ sôi nổi hơn so với bữa điểm tâm. Đại tá Arbuthnot nói về Ben Sharp, một bang của Ấn Độ, và thỉnh thoảng lại hỏi cô gái vài câu về Baghdad. Thì ra là nơi mà cô hành nghề bảo mẫu. Trong khi trò chuyện, họ phát hiện ra một số bạn bè chung và điều này đã đem lại hiệu quả tức thời, làm cho họ thêm phần thân thiện và bớt vẻ lạnh lùng. Họ nói với nhau về già Tommy và gã Jerry nào đó. Viên đại tá thắc mắc liệu cô gái sẽ về thẳng nước Anh hay dừng lại ở Istanbul. Tôi về thẳng. Vậy có đáng tiếc không nhỉ? Tôi từng đi chuyến này cách đây 2 năm và đã ở Istanbul 3 ngày. À, ra thế. Tốt lắm. Vậy thì tôi xin nói rằng Tôi rất vui mừng là cô về thẳng, vì cả tôi cũng vậy. Ông khẽ nghiêng người trong một động tác khá ngượng nghịu, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Ngài đại tá của chúng ta là người dễ xúc cảm. Hercule Poirot thích thú nghĩ, đi tàu cũng nguy hiểm chẳng kém gì du lịch đường biển. Cô Debenham cũng nói rằng như vậy thì quá tốt, kiểu cách của cô có phần hơi khắc nghiệt. Hercule Poirot để ý thấy đại tá tiễn cô gái trở về khoang. Một lúc sau, tàu đi ngang qua khung cảnh tourist lộng lẫy. Khi họ đứng cạnh nhau ở hành lang nhìn xuống cổng Silician, cô gái chợt buông tiếng thở dài. Poirot đứng gần đó, nghe giọng cô thì thào. Ôi, thật là đẹp quá. Giá như tôi... Sao à? Ước gì tôi có thể thưởng thức nó. Arbuthnot không trả lời. Cái quai hàm vuông vức của ông có vẻ như đanh hơn, dữ tợn hơn. Cầu trời cho cô sớm ra khỏi chuyện này. Ông thốt lên. Khẽ thôi, làm ơn đi. Nói khẽ thôi. Ồ, không sao đâu. Ông ném một cái nhìn hơi bực bội lên Poirot rồi nói tiếp. Nhưng tôi không chịu nổi cái ý nghĩ cô là một bảo mẫu, lúc nào cũng phải cung cúc vâng theo những bà mẹ độc đoán và những đứa con quậy phá của họ. Cô gái bật cười bằng một giọng thoáng mất tự chủ. Ồ, ông không nên nói vậy. Chuyện các bảo mẫu bị vùi dập chỉ là một cổ tích lỗi thời. Tôi đảm bảo với ông rằng những ông bố bà mẹ này chỉ thiếu điều sợ tôi bắt nạt mà thôi. Họ không nói thêm gì nữa. Có lẽ Arbuthnot hơi ngượng vì sự sốc nổi của mình. Mình đang chứng kiến một tấn tuồng nhỏ khá kỳ lạ. Poirot suy tư nghĩ. Sau này, ông sẽ phải nhớ lại ý nghĩ này. Họ đến Konya vào ban đêm. Vào khoảng 11 giờ rưỡi, hai hành khách người Anh ra ngoài để duỗi chân. Họ rảo qua, rảo lại trên sân ga phủ tuyết. Poirot thì quan sát những hoạt động náo nhiệt ở nhà ga qua tấm kính cửa sổ. Tuy vậy, sau khoảng 10 phút, ông quyết định ra hít thở đôi chút khí trời. Ông chuẩn bị rất cẩn thận, tròng vào nhiều lớp áo, quấn khăn quàng, rồi xỏ chân vào đôi giày cao su chỉnh chu của mình. Xong xuôi, ông lừng khừng bước xuống sân ga, bắt đầu đi dạo xuôi theo nó. Ông đi vượt qua toa đầu máy. Có những giọng nói khiến ông chú ý đến hai bóng hình mờ ảo dưới bóng râm của một chiếc xe tải. Arbuthnot đang nói. Mary, cô gái ngắt lời ông. Không phải bây giờ, không phải lúc này, khi nào xong đã, khi nào mọi chuyện qua đi. Poirot lặng lẽ quay đi, ông lấy làm lạ. Không còn nhận ra cái giọng lạnh lùng, quyết đoán của cô nàng Debenham này nữa. Lạ thật, ông tự nhủ. Ngày hôm sau, ông lại để ý thấy hình như hai người họ cãi cọ gì với nhau. Họ rất ít nói chuyện, cô gái trông có vẻ lo lắng, mắt cô có những quầng sầm màu. Tàu dừng lại nghỉ vào lúc 2 giờ 30 chiều. Những cái đầu ló ra ngoài cửa sổ. Một nhóm người đang túm tụm bên hông tàu chỉ trỏ vật gì đó ở dưới toa ăn uống. Poirot nhổm dậy hỏi chuyện ông phụ trách toa lúc ông này đang vội vã đi ngang qua. Nghe trả lời xong, Poirot rụt đầu, quay lại. Xém nữa là cũng phải Mary Debenham vốn đứng ngay sau ông. Có chuyện gì vậy? Cô ta hỏi bằng tiếng Pháp, giọng như thiếu hơi. Tại sao tàu lại dừng? Chẳng có gì cả, thưa cô. Có vật gì đó bị cháy ở dưới toa ăn uống. Không có gì nghiêm trọng cả. Người ta đã lấy ra rồi. Giờ thì họ đang sửa chữa hỏng hóc. Không có gì đáng ngại đâu. Tin tôi đi. Cô gái phát một động tác nhỏ đột ngột, như thể xua đi ý nghĩ về một mối nguy mà hóa ra là hoàn toàn không đáng kể. Vâng, vâng, tôi hiểu mà. Nhưng thời gian... Thời gian gì ạ? Chuyện này sẽ làm chúng ta chậm trễ. Vâng, có thể lắm. Poirot tán thành. Nhưng chúng ta không thể bị trễ được. Tàu phải đến lúc 6 giờ 55 và ta còn phải tăng bo qua Bosphorus để đón chuyến tốc hành phương đông Simplon ở phía bên kia vào lúc 9 giờ. Nếu tàu trễ 1-2 tiếng thì ta sẽ bị lỡ chuyến mất thôi. Vâng, có thể lắm. Poirot công nhận. Ông tò mò nhìn cô gái. Bàn tay cô bám khá hờ hững vào thanh cửa sổ. Đôi môi cô hơi lẩy bẩy. Chuyện này quan trọng với cô lắm sao thưa cô? Ông hỏi. Vâng, rất quan trọng. Tôi phải lên được chuyến đó. Cô ta quay lại, xuôi theo hành lang, đi về chỗ đại tá Arbuthnot. Tuy nhiên, cô ta chỉ uổng công lo lắng. 10 phút sau, tàu lại xuất phát. Nó đến Haidabasta chỉ trễ có 5 phút nhờ tăng tốc bù giờ. Bosphorus là một nơi tồi tàn và Poirot không thích thú gì cuộc tăng bo. Ông tách khỏi những người đồng hành và không gặp lại họ nữa. Khi đến Galata Bridge, ông hướng thẳng về khách sạn Tocquet Lyon. Chương 2. Khách sạn Tocquet Lyon. Tại khách sạn Tocquet Lyon, Hercule Poirot đặt phòng có bồn tắm. Rồi ông tiến đến bàn tiếp tân để hỏi thăm thư từ. Ba bức thư và một điện tín đang chờ ông. Chân mày ông hơi nhướng lên khi thấy bức điện tín. Nó nằm ngoài dự liệu. Ông mở nó ra bằng một động tác chậm rãi, chỉnh chu thường lệ. Những dòng chữ in hiện lên rõ rệt. Điều mà ngài dự đoán ở Kastner Case đã đột ngột diễn ra, làm ơn trở lại ngay. Voilà ce qui est embêtant. Thật là phiền phức. Poirot lào bào, ông liếc nhìn đồng hồ. Tôi phải đi tối nay, ông nói với nhân viên tiếp tân. Chuyến tốc hành Simplon khởi hành lúc mấy giờ vậy nhỉ? Thưa ông, lúc 9 giờ. Ông đặt cho tôi một giường nằm nhé. Có ngay thưa ông, mùa này thì chuyện đó không có gì khó, tàu lúc nào cũng trống lốc, hạng nhất hay hạng hai à? Hạng nhất. Très bien, monsieur. Tốt lắm, thưa ông. Ông đi đâu ạ? Đi London. Bien, monsieur. Vâng, thưa ông. Tôi sẽ đặt vé cho ông đi London và đăng ký giường nằm trên toa Istanbul, Calais. Poirot lại nhìn đồng hồ, 8 giờ kém 10. Đã đến giờ ăn chiều chưa nhỉ? Dĩ nhiên, thưa ông. Người đàn ông Mỹ nhỏ nhắn gật đầu. Ông hủy việc đặt phòng rồi băng qua đại sảnh hướng về phía nhà hàng. Giữa lúc ông đang đặt món cho người phục vụ, một bàn tay đặt lên vai ông. À, mon vieux. À, ông bạn thân mến. Thật là một bất ngờ thú vị. Một giọng nói cất lên sau lưng ông. Đó là một người đàn ông đứng tuổi, thấp bé, tóc cắt kiểu húi cua. Ông ta đang cười một cách sung sướng. Poirot đứng bật dậy. Ông Bu. Ông Poirot. Ông Bu là một người Mỹ, giám đốc công ty quốc tế toa nằm, một người quen lâu năm của cựu ngôi sao lực lượng cảnh sát Mỹ. Mon xe, ông bạn thân mến, ông đi xa nhỉ? Bu nói. Tôi có một công chuyện nhỏ ở Syria. À, và bây giờ ông đang trở về. Khi nào vậy? Tối nay. Tuyệt quá, tôi cũng vậy. Tôi phải đi đến tích tận Lausanne để giải quyết công việc. Ông đi chuyến Simplon, phương Đông, đúng không ạ? Vâng, tôi mới vừa đặt giường. Thật ra, tôi định ở lại đây vài ngày. Nhưng lại vừa nhận được một điện tín triệu hồi về anh có công việc quan trọng. À, Bu gật gù. Les affaires, les affaires. Công việc, công việc. Nhưng bây giờ thì, mon vieux, bạn thân mến, ông đã ở đỉnh vinh quang rồi còn gì? Chỉ là một chút thành công thôi mà. Hercule Poirot cố tỏ ra khiêm tốn nhưng có vẻ không mấy đạt. Bu cười phá lên. Ta gặp lại sau nha, ông nói. Hercule Poirot lo tập trung vào việc giữ cho bộ ria của ông không bị dính vào súp. Hoàn tất công việc khó khăn này, ông đảo mắt nhìn quanh trong lúc chờ món kế tiếp. Trong nhà hàng chỉ có khoảng chục người và trong số chục người này chỉ có hai người khiến Hercule Poirot quan tâm. Họ ngồi ở một bàn cách đó không xa. Người trẻ hơn là một anh chàng dễ mến, tuổi trạc 30, có thể thấy ngay là người Mỹ. Nhưng không phải anh chàng này, mà chính là người ngồi cùng anh ta mới lôi cuốn sự chú ý nơi nhà thám tử nhỏ bé. Đó là một người đàn ông trạc từ 60 đến 70. Thoạt trông, người này có cái vẻ ôn hòa của một người đức độ. Cái đầu hơi hói, vầng trán tròn trịa, chiếc miệng tươi cười để lộ bộ răng giả rất trắng. Tất cả nói lên một nhân cách hiền hòa. Chỉ riêng có đôi mắt là phủ nhận giả định này. Chúng nhỏ, sâu và quỷ quyệt. Mà không chỉ có thế, trong lúc trao đổi với người trẻ tuổi, người đàn ông đảo mắt nhìn quanh phòng. Trong khoảnh khắc, ánh mắt lão dừng lại ở Poirot. Và chỉ trong một giây đó thôi, đôi mắt ấy đã toát ra một tia hiểm ác kỳ lạ đi kèm với một sự căng thẳng bất thường. Rồi lão đứng dậy. Trả tiền đi, Hector, lão dục. Giọng lão hơi khàn khàn, nó mang một âm điệu khó chịu nhỏ nhẹ nhưng âm hiểm. Khi Poirot gặp lại người bạn của ông tại phòng chờ, hai người đàn ông kia cũng đang rời khách sạn, hành lý của họ đã được đưa xuống. Người trẻ đang giám sát hoạt động này, giờ thì anh ta đang mở cánh cửa kính và nói: "Ông Rachet, tất cả đã sẵn sàng rồi." Người già ậm ừ xác nhận rồi bước ra. "Eh bien, thế nào? Ông nghĩ gì về hai người này?" "Họ là người Mỹ," Buộc đáp. "Hẳn là người Mỹ rồi. Ý tôi hỏi ông, họ là người như thế nào?" Người trẻ có vẻ khá dễ chịu. "Còn người kia?" "Ông bạn ạ, nói thật với ông, tôi chẳng quan tâm đến ông ta. Ông ta chỉ gây cho tôi một cảm giác khó chịu. Còn ông thấy sao?" Hedwig Borrow suy nghĩ một hồi. "Khi ông ta đi ngang qua tôi trong toa ăn uống," cuối cùng ông đáp, "tôi có một cảm giác kỳ lạ, giống như có một con thú hoang, một con thú hoang dã và mang dại, ông hiểu ý tôi chứ, vừa đi ngang qua. Nhưng chung quy lại thì ông ta trông cũng đáng kính đấy chứ." "Précisément, chính xác. Thân thể, cái lòng thì đúng là đáng kính, nhưng qua các chấn song, một con thú hoang vẫn đang nhìn ra ngoài." "Mon vieux, bạn thân mến, ông giàu óc tưởng tượng quá đấy," Buộc nói. "Có lẽ vậy, nhưng tôi không thể rũ bỏ cái cảm giác một con quỷ vừa đi ngang qua tôi rất gần." "Quý ông người Mỹ đáng kính đó ấy à?" "Chính là quý ông người Mỹ đáng kính đó." "Thôi được," Bu vui vẻ nói. "Có thể là như thế, thế giới này còn vô khối ác quỷ." Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Người tiếp tân tiến về phía họ, anh ta trông có vẻ bối rối và biết lỗi. "Thật kỳ lạ, thưa ông," anh ta nói với Poirot. "Trên tàu không còn một giường nằm hạng nhất nào cả." "Come on, sao cơ?" Bù bật thốt lên. "Vào mùa này ấy à?" "À, chắc là cánh báo chí, cánh chính trị gia có hẹn hò gì đây chăng?" "Tôi không biết, thưa ông," người tiếp tân quay sang ông ta lễ phép nói. "Nhưng sự thể là như vậy đấy à." "Thôi được." Bù quay sang Poirot. "Đừng lo ông bạn, để đó tôi thu xếp. Luôn luôn có một khoang, khoang số 16 được dự trữ. Ông phụ trách toa sẽ lo việc này." Ông mỉm cười rồi liếc nhìn đồng hồ. "Nào," ông nói, "đã đến lúc lên đường rồi đó." Tại nhà ga, Buộc được người phụ trách toa trong bộ đồng phục màu nâu đón tiếp một cách niềm nở và trọng vọng. "Chào ông, khoang của ông là khoang số 1 đấy ạ." Ông ta gọi khuân vác đến. Họ đẩy hành lý bằng xe lăn đi đến khoảng giữa đoàn tàu, nơi có tấm bảng thiết ghi đích đến: Istanbul, Trieste, Calais. "Nghe nói tối nay toa của ông đầy khách đúng không vậy?" "Thật không thể tin nổi, thưa ông, cả thế giới như chọn đi du lịch vào ban đêm." "Dù gì thì ông cũng phải tìm ra chỗ cho quý ông đây nha. Ông ấy là bạn của tôi đấy. Ông ta lấy khoang 16 cũng được." "Khoang đó cũng có người rồi ạ." "Sao? Cả khoang 16 ư?" Những ánh mắt thông đồng được trao qua đổi lại, rồi ông phụ trách toa mỉm cười. Đó là một người đàn ông trung niên cao ráo với nước da men mét. "Dĩ nhiên rồi, thưa ông. Tôi đã nói với ông là tàu đầy mà, đầy ắp, không còn chỗ trống." "Chuyện gì xảy ra vậy?" Buộc giận dữ hỏi. "Có hội nghị đâu đó chăng, hay có tiệc tùng gì?" "Không, thưa ông, chỉ là tình cờ thôi ạ. Chỉ là nhiều người cùng chọn đi du lịch tối nay." Buộc bật ra một tiếng tặc lưỡi bực dọc. "Đến Belgrade sẽ có một toa từ Athens thả lại," ông cho biết. "Ngoài ra còn có toa Bucharest, Paris, nhưng phải đến tối mai mới có tàu đi Belgrade. Vấn đề là tối nay có giường hạng hai nào còn trống không vậy?" "Có một giường hạng hai đấy ạ." "Tốt, vậy thì..." "Nhưng nó lại ở trong khoang dành cho nữ. Có một bà người Đức ở trong khoang này rồi, một bà người hầu." "Chà chà, tệ hại thật," Buộc thốt lên. "Ông bạn, xin đừng bận lòng," Poirot nói. "Tôi đi toa thường cũng được mà." "Không thể được, không thể được đâu." Ông lại quay sang phụ trách toa. "Mọi người đã đến cả chưa?" "Quả là có một hành khách chưa tới," phụ trách toa cho hay. Ông ta nói chậm, vẻ ngập ngừng. "Ông cứ nói đi." "Giường số 7 khoang hạng 2 có một vị khách chưa tới, và bây giờ là 9 giờ kém 4 phút rồi." "Ai vậy?" "Một người Anh." Phụ trách toa xem danh sách. "Ông A.M. Harris." Một cái tên mang lại điềm lành. Poirot nói, "Tôi dám cá là cái ông Harris đó không tới đâu." Hãy đưa hành lý của ông đây đến số 7. Book nói, nếu ông Harris đến, ta sẽ giải thích rằng ông ta đến quá muộn, giường nằm không thể giữ chỗ quá lâu. Ta sẽ dùng cách này hay cách khác để dàn xếp với ông ta. Mắc gì phải lo cho cái ông Harris đó?
Tùy ý ông thôi ạ, phụ trách tòa nói.
Ông ta quay sang người khuân vác của Poirot, chỉ cho anh này nơi phải đi. Rồi ông tránh bậc thang để nhường chỗ cho Poirot bước lên tàu.
Tout à fait au bout, monsieur.
Ở tận cuối thưa ông. Ông nói, khoang cuối cùng. Poirot đi dọc hành lang, một hành trình có vẻ như rất dài bởi hầu hết hành khách đều đang đứng ở ngoài khoang của họ. Những tiếng bạc đồng, xin lỗi, lịch sự được phát ra đều đặn như nhịp chạy của chiếc đồng hồ. Cuối cùng, ông cũng đến được khoang được chỉ dẫn. Bên trong, một người đang với tay cất chiếc vali, đó là anh chàng người Mỹ ở khách sạn Tokyo Lyon. Anh ta cau mày nhìn Poirot bước vào. Xin lỗi, anh nói, tôi nghĩ ông lộn chỗ rồi. Rồi anh cố nặn ra bằng tiếng Pháp. Je crois que vous avez une erreur. Tôi nghĩ là ông đã lầm lẫn. Poirot đáp lại bằng tiếng Anh. Ông là ông Harris. Không, tên tôi là McQueen. Tôi... Nhưng ngay lúc đó, giọng nói của phụ trách tòa đã cất lên từ sau lưng Poirot, một giọng nói mềm mỏng mang âm điệu biết lỗi. Thưa ông, không còn giường nào khác trên tàu, quý ông đây phải ở khoang này. Ông kéo cửa sổ ở hành lang lên trong lúc nói. Tay nhấc hành lý của Poirot vào. Poirot thích thú nhận ra âm điệu cáo lỗi trong giọng của phụ trách tòa. Chắc chắn ông này đã được hứa cho tiền boa nếu giữ được khoang cho một mình anh chàng McQueen đó sử dụng. Tuy nhiên, món hoa hồng béo bở nhất cũng chẳng có tác dụng gì khi mà ông giám đốc công ty đang lù lù trên tàu và phát ra những mệnh lệnh của mình. Phụ trách tòa bước ra khỏi khoang sau khi đưa các vali lên giá. Voilà, monsieur. Xong xuôi rồi, thưa ông. Ông nói, mọi việc đã đâu vào đó. Giường của ông phía trên, số 7. Tàu sẽ khởi hành trong vòng một phút nữa. Ông ta vội vã bỏ đi, Poirot trở vào khoang. Một hiện tượng hiếm thấy, ông vui vẻ nói, phụ trách tòa đích thân đưa vali lên giá, chuyện chưa từng nghe. Người bạn đường của ông mỉm cười, có vẻ như anh ta đã qua cơn bực tức. Có lẽ anh ta hiểu ra rằng cần phải tiếp nhận sự việc một cách bình thản. Tàu đông ghê nhỉ, anh nhận xét. Một tiếng huýt vang lên, một âm thanh kéo dài, u uất phát ra từ đầu máy. Hai người đàn ông bước ra ngoài hành lang. Bên ngoài, một giọng nói cất lên. En voiture! Lên đường. Ta xuất phát rồi, McQueen nói. Nhưng họ chưa hề xuất phát. Tiếng huýt lại vang lên. Tôi nói thế này nhé, thưa ông. Chàng trai đột ngột nói. Nếu ông muốn lấy giường dưới tiện hơn cho ông, thì với tôi không có vấn đề gì đâu. Không, không, Poirot phản đối. Lẽ nào tôi lại lấy chỗ của ông? Không sao đâu mà. Ông thật dễ mến. Những lời phản đối lịch sự phát ra từ cả hai phía. Chỉ một đêm thôi mà, Poirot giải thích. Tới Benrath thì... Ồ, thế ra ông xuống tàu ở Benrath? Không hẳn vậy, ông biết đấy. Một cú giật đột ngột, hai người đàn ông ngã dúi về phía cánh cửa sổ. Lúc đó mở ra một sân ga dài sáng đèn đang từ từ trượt qua họ. Chuyến tàu tốc hành phương Đông đã khởi đầu cuộc hành trình 3 ngày xuyên châu Âu. Chương 3. Poirot từ chối một vụ việc. Ngày hôm sau, Hercule Poirot bước vào toa ăn uống hơi trễ. Ông dậy sớm, ăn sáng hầu như một mình và suốt buổi sáng ngồi xem các ghi chép về vụ việc khiến ông bị gọi ngược về London. Ông chẳng thấy tăm hơi người bạn đường của mình. Bu đã ngồi sẵn ở đó, ông ta vẫy tay chào, ngoắt bạn về phía chỗ ngồi trống ở ngay đối diện. Poirot ngồi xuống và nhanh chóng nhận ra mình đang ngồi ở một vị trí quanh bàn được ưu tiên, nơi khách được phục vụ trước tiên và hưởng những miếng ngon lành nhất. Thức ăn cũng ngon lạ thường. Đến khi họ dùng món bánh kem phô mai, Book mới cho phép tâm trí của ông lan ra các vấn đề khác. Ngoài thức ăn, ông đang ở một giai đoạn của bữa ăn mà người ta thường hay triết lý. Ôi, ông thở dài. Giá như tôi được một phần tài năng của Banzac thì nhất định tôi sẽ mô tả khung cảnh này. Ông xua tay.
Đó cũng là một ý tưởng. Poirot nói, ồ, ông cũng đồng ý sao? Chưa từng có ai làm việc đó, đúng không nhỉ? Và ông bạn ơi, nó cũng lãng mạn lắm đấy nhé. Khắp quanh ta là những người thuộc mọi tầng lớp, mọi quốc tịch, mọi lứa tuổi. Trong 3 ngày trời, những con người chưa hề quen biết này được gắn kết lại với nhau. Họ ăn ngủ dưới cùng một mái nhà, họ không thể rời xa nhau. Rồi đến hết 3 ngày, họ lại ra đi, mỗi người một hướng, có lẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Và giả sử như có một tai nạn, Poirot chợt trở nên trầm tư. À không, ông bạn. Từ quan điểm của ông thì đó là điều đáng tiếc, tôi hiểu chứ. Nhưng dù vậy, ta cứ thử giả định một chút xem sao. Khi đó có lẽ tất cả những người ở đây sẽ liên kết với nhau bởi cái chết. Cho thêm rượu đi, Bút gọi. Ông hấp tấp rót ra ly. Mon cher, bạn thân mến, ông bệnh rồi, món này có thể giúp ông tiêu hóa đấy. Đúng vậy, Poirot tán thành. Có lẽ thức ăn của Syria không hợp với bao tử tôi. Ông nhấp một ngụm rượu rồi ngã người ra sau, đảo cặp mắt suy tư nhìn quanh tòa ăn uống. Có 13 người đang ngồi đó. Như Bút đã nói, họ thuộc mọi tầng lớp và quốc tịch. Ông bắt đầu nghiên cứu họ. Ở chiếc bàn đối diện có 3 người đàn ông. Ông đoán rằng họ là những hành khách đơn độc, được bố trí ngồi đó theo sự sắp đặt chuẩn xác của các nhân viên tòa ăn uống. Một người Ý to lớn, da ngăm đen, đang sảng khoái ngồi xỉa răng. Đối diện với anh ta là một ông người Anh gầy gò, chỉnh chu, có khuôn mặt vô cảm, đặc trưng cho những người giúp việc được đào tạo bài bản. Ngồi cạnh người Anh này là một người Mỹ to lớn, trong bộ đồ hoa hòe hoa sói, có lẽ là một khách buôn. Ta phải làm một cú hoành tráng, ông ta nói bằng một giọng mũi ồn ào. Người Ý rút que tăm ra để dễ khoa chân múa tay hơn. Dĩ nhiên, anh ta nói bằng một thứ tiếng Anh kiểu Ý. Thì tôi đã nói vậy hoài rồi mà. Người Anh nhìn ra cửa sổ, húng hắng ho vài tiếng. Ánh mắt của Poirot lướt qua họ. Ở chiếc bàn nhỏ, ngồi ở tư thế thẳng băng là một bà già xấu xí nhất mà ông từng thấy. Đó là một vẻ xấu xí độc đáo khiến cho người ta thấy cuốn hút hơn là muốn xa lánh. Bà ta ngồi rất thẳng. Quanh cổ bà là một sợi dây chuyền xỏ những hạt ngọc rất lớn, có vẻ như khó tin nhưng chính là ngọc thật. Hai tay bà cũng đeo đầy nhẫn, chiếc áo lông chồn được kéo ra hai bờ vai, chiếc mũ không vành đắt tiền màu đen bé tí trông lạc điệu một cách kịch cỡm so với khuôn mặt vàng vọt giống như mặt cóc ở bên dưới nó. Lúc này bà ta đang nói với phụ trách tòa ăn uống bằng một giọng rành rọt, lịch sự nhưng cực kỳ quyết đoán. Vui lòng đặt vào khoang của ta một chai nước suối và một ly nước cam lớn. Làm ơn sắp xếp để bữa chiều ta có món thịt gà không sốt và cả món cá hấp nữa. Người phục vụ kính cẩn trả lời rằng những mệnh lệnh này sẽ được thực thi. Bà ta khẽ gật đầu lịch lãm rồi đứng dậy. Ánh mắt bà đụng phải ánh mắt Poirot rồi lia qua ông với vẻ hờ hững của một bà chúa lãnh đạm. Công chúa Dragomirov đó, Bút hạ thấp giọng. Bà ta là người Nga. Chồng bà ấy gom được rất nhiều tiền trước cách mạng rồi đem ra đầu tư ở nước ngoài. Bà ta giàu cực, một nhân vật nổi tiếng thế giới. Poirot gật đầu. Ông có nghe nói về công chúa Dragomirov? Bà ta là một nhân vật, Bút nói. Tuy xấu như ma nhưng vẫn làm cho người ta phải nể vì. Ông có thấy vậy không? Poirot đồng ý. Ở một trong những bàn lớn khác, Mary Debenham đang ngồi với 2 phụ nữ. Trong 2 người này có một phụ nữ trung niên cao ráo, khoác bộ áo choàng len, mặc váy bằng vải tuyết. Bà ta có mái tóc vàng phai màu, búi thành bó lớn, trông rất không hợp. Bà ta đeo kính, có khuôn mặt dài, hiền lành, dễ mến, trông khá giống một con cừu. Bà đang lắng nghe người phụ nữ kia, một bà lớn tuổi, béo tốt, có khuôn mặt phúc hậu. Bà này đang nói bằng một giọng chậm rãi, rành rọt, nhưng đều đều. Không có dấu hiệu nào là sẽ dừng lại để lấy hơi hay đi đến một hồi kết. Và thế là con gái tôi hỏi, tại sao? Nó nói, các người không thể áp dụng phương pháp Mỹ ở đất nước này. Với dân ở đây thì biến nhát là lẽ tự nhiên rồi. Nó nói thế, họ chẳng việc gì phải vội vã cả. Nhưng nói gì thì nói, các em sẽ phải ngạc nhiên nếu biết các trường học của chúng ta ở đó đang làm gì. Họ đã tạo ra một đội giáo viên giỏi. Tôi cho điều này chẳng liên quan gì đến giáo dục. Chúng ta chỉ cần phải áp dụng các ý tưởng phương Tây của chúng ta rồi dạy lại cho phương Đông để họ nhận ra. Con gái tôi nói, tàu đi vào một đường hầm, cái giọng êm ả đều đều kia bị nhận chìm. Ở bàn cạnh đó, một bàn nhỏ, đại tá Arbuthnot đang ngồi một mình, ánh mắt ông như cắm vào gáy của Mary Debenham. Họ không ngồi cùng nhau, mặc dù để dàn xếp chuyện này chẳng có gì là khó. Sao thế nhỉ? Poirot nghĩ có lẽ Mary Debenham đã ngần ngại. Nghề bảo mẫu dạy cô phải thận trọng, biểu hiện ra ngoài là quan trọng lắm. Một cô gái còn phải lo sinh kế như cô thì phải thật kín kẽ. Ánh mắt ông chuyển sang mép bên kia của toa xe. Ở cuối toa, đứng dựa vào tường là một phụ nữ trung niên mặc bộ váy màu đen với khuôn mặt rộng, vô cảm. Người Đức hoặc người Bắc Âu, có lẽ chính là bà người hầu Đức. Sau bà này là một cặp đang chúi đầu vào nhau trò chuyện rất sôi nổi. Người nam mặc bộ đồ bằng vải tuyết của Anh, nhưng không phải là người Anh. Poirot chỉ thấy được gáy của anh ta, nhưng hình dáng chiếc gáy đó cùng với hai bờ vai đã tố giác anh ta, một người đàn ông to lớn, cường tráng. Anh ta chợt quay đầu lại và Poirot đã nhìn được mặt anh ta. Một anh chàng rất điển trai, tuổi trên 30 với một bộ ria lớn trông rất đẹp mắt. Người nữ đối diện với anh chỉ là một cô gái khoảng chừng đôi mươi, chiếc áo khoác đen và chiếc váy nhỏ nhắn vừa khít, chiếc áo trắng mặc bên trong bằng vải satin, chiếc nón không vành màu đen xinh xắn và thanh lịch đội nghiêng nghiêng một góc, trông cực kỳ thời trang. Cô ta sở hữu một khuôn mặt đẹp trông như người nước ngoài, làn da trắng tươi, chân mày rậm màu nâu, mái tóc đen tuyền. Cô đang hút thuốc qua một chiếc tẩu dài, các móng tay của cô sơn màu đỏ sậm được cắt sữa gọn gàng. Cô đeo một viên ngọc lục bảo lớn gá trên nền bạch kim, có sự điều đàn cả trong ánh mắt lẫn giọng nói của cô. Elle est jolie et chic. Cô ta thật là đẹp và sang trọng, Poirot khẽ nói. Vợ chồng ư? Bút gật đầu. Dân sứ quán, người Hungary, tôi đoán thế. Ông nói, một cặp rất đẹp đôi. Chỉ còn lại hai thực khách khác, người bạn đường McQueen của Poirot và ông chủ Rachet của anh ta. Lão ngồi đối mặt với Poirot, và lần thứ hai Poirot lại nghiên cứu khuôn mặt thiếu thiện cảm ấy, ghi nhận vẻ nhân từ giả hiệu từ đôi mắt nâu ti hí và tàn ác. Bút nhận ra sự thay đổi trong biểu hiện của bạn mình. Lại quan sát con thú hoang của ông nữa à? Ông hỏi. Poirot gật đầu. Khi cà phê của Poirot được bưng đến, Bút đứng dậy khởi sự trước Poirot, nên ông cũng xong trước được một lúc. Tôi về khoang đây, ông nói. Nhớ ghé qua chỗ tôi, ta tán gẫu với nhau nhé. Rất hân hạnh. Poirot nhấm nháp cà phê rồi gọi một ly rượu mùi. Người phục vụ đang đi lần lượt các bàn mang theo hộp đựng tiền của anh để nhận thanh toán bằng tiền mặt. Giọng của bà người Mỹ lớn tuổi chợt dâng cao, đầy oán thán. Con gái tôi nói, lấy một tập phiếu ăn và sẽ không có rắc rối nào, không có rắc rối nào cả. Bây giờ thì không như thế nữa, có vẻ như họ nhất định phải có cái khoản hoa hồng 10% và sau đó mới có cái chai nước suối đó, cả cái thứ nước lạ lùng ấy nữa. Họ chẳng biết đầu cua tai nheo gì cả, điều này tôi mới thấy lạ lùng. Vì họ phải, nói thế nào nhỉ, cung cấp nước của quê nhà, người phụ nữ có khuôn mặt cừu giải thích. Thế nên tôi mới thấy lạ lùng. Bà kia có vẻ phật ý khi thấy cọc tiền xu lẻ trên bàn trước mắt bà. Coi cái thứ kỳ cục họ đưa cho tôi kìa, dina hay đồng gì đó, trông cứ như một đống rác. Con gái tôi nói. Mary Debenham đẩy ghế ra sau và bỏ đi sau khi khẽ nghiêng mình chào hai phụ nữ kia. Đại tá Arbuthnot cũng đứng lên theo chân cô, gồm lấy đống tiền xu đáng ghê tởm của mình. Người đàn bà Mỹ cũng bước theo. Nối gót là người phụ nữ mặc cừu. Cặp Hungary đã rời đi trước đó. Toa ăn uống trở nên trống lốc, chỉ còn có Poirot, Rachet và McQueen. Rachet nói gì đó với người đồng hành của mình. Anh này đứng dậy và rời toa. Rồi bản thân lão cũng đứng dậy. Nhưng thay vì đi theo McQueen, lão bất ngờ buông mình xuống chiếc ghế đối diện với Poirot. Ông cho tôi mồi lửa nhờ được không? Lão đề nghị, giọng lão mềm mỏng, hơi mang âm mũi. Tôi tên là Rachet.
Poirot khẽ nghiêng mình, ông thò tay vào túi, mò được một hộp diêm và trao nó lại cho lão già. Lão cầm lấy nhưng không đánh lửa.
Tôi đoán mình đang được hân hạnh tiếp chuyện ông Hercule Poirot, đúng không ạ? À?
Poirot lại nghiêng mình. Ông đã đoán rất đúng, thưa ông.
Viên thám tử cảm thấy đôi mắt độc địa kia đang rọi thẳng vào ông. Lão già lại lên tiếng.
Ở nước tôi, lão nói, chúng tôi thường hay đi thẳng vào vấn đề. Ông Poirot, tôi muốn ông làm giúp tôi một việc.
Đôi chân mày của Hercule Poirot hơi nhướng lên.
Thưa ông, clientèle, khách hàng của tôi hiện nay rất hạn chế. Tôi chỉ nhận rất ít vụ việc.
Tại sao? Thật ra thì tôi hiểu. Nhưng ông Poirot à, lần này ông sẽ có rất nhiều tiền.
Lão lặp lại lần nữa bằng một giọng mềm mỏng và khẩn khoản. Rất nhiều tiền.
Hercule Poirot im lặng trong giây lát, rồi ông hỏi. Ông muốn tôi giúp ông việc gì, thưa ông Rachet?
Ông Poirot à, tôi là một người giàu có, một người rất giàu có. Những người như thế đều có kẻ thù. Tôi cũng có kẻ thù.
Chỉ một kẻ thù thôi sao?
Ông hỏi vậy là ý gì?
Rachet trừng sộ hỏi.
Thưa ông, theo kinh nghiệm của tôi thì khi một người ở vào vị thế mà như ông nói là có kẻ thù, thì thường là họ không chỉ có một kẻ thù duy nhất.
Rachet có vẻ dịu xuống sau câu trả lời của Poirot. Lão nói nhanh.
Vâng, tôi cũng đồng ý quan điểm đó. Một hay nhiều kẻ thù không quan trọng. Quan trọng là sự an toàn của tôi.
An toàn?
Mạng sống của tôi đang bị đe dọa, thưa ông Poirot. Hiện nay tôi có khả năng phòng vệ rất tốt.
Từ túi áo, bàn tay lão để thò ra trong chốc lát một khẩu súng tự động nhỏ. Lão tiếp tục nói, giọng quả quyết.
Tôi cũng không phải loại người dễ bị hãm hại trong khi ngủ. Nhưng tôi thấy vẫn cần phải làm sao để nhân đôi sự an tâm. Tôi cho rằng ông là người xứng đáng với những đồng tiền của tôi, thưa ông Poirot. Và nên nhớ rằng ở đây tôi đang nói đến rất nhiều tiền.
Poirot trầm ngâm nhìn lão, khuôn mặt ông hoàn toàn không biểu cảm. Sẽ chẳng ai tìm ra được manh mối những suy nghĩ đi qua bộ óc ông.
Tôi rất tiếc, thưa ông.
Một hồi lâu sau ông mới lên tiếng. Tôi không giúp ông được.
Lão già cay cú nhìn Poirot.
Nói số tiền mà ông muốn đi, lão gặn.
Poirot lắc đầu.
Ông không hiểu rồi, thưa ông, tôi rất may mắn trong nghề nghiệp của mình. Tôi kiếm ra đủ tiền để đáp ứng cả những nhu cầu lẫn thú vui đỏng đảnh của mình. Hiện giờ tôi chỉ nhận những vụ việc nào tôi quan tâm mà thôi.
Ông gan lì thật đấy.
Rachet thốt lên. 20.000 đô la thì liệu có hấp dẫn được ông không?
Chắc là không.
Nếu ông muốn nhiều hơn thế thì đừng có mơ. Tôi biết giá trị của mọi thứ chứ.
Tôi cũng thế, ông Rachet ạ.
Đề nghị của tôi có gì là không ổn?
Poirot đứng dậy.
Nếu ông bỏ lỗi cho lời nói thành thật của tôi thì xin thưa với ông rằng tôi không ưa bộ mặt của ông, thưa ông Rachet.
Nói đoạn, ông rời khỏi toa ăn uống.